Bây giờ, hãy cùng tôi thử tua lại vài đoạn ký ức, xem chúng có quen thuộc với bạn không nhé. Trong một buổi họp, bạn được sếp khen vì hoàn thành công việc tốt. Khoảnh khắc đó khiến bạn vui cả ngày, phấn chấn vì mọi nỗ lực của mình cuối cùng cũng được ghi nhận. Nhưng rồi, chỉ cần một lần bị nhắc trước cuộc họp hay một câu nói hơi nặng từ sếp, bạn bỗng cảm thấy khó chịu. Và cảm giác khó chịu này sẽ bám lại rất lâu trong tâm trí. Thậm chí, đến nhiều ngày sau nhớ lại, bạn vẫn còn thấy chùng xuống. Hay bạn đang trên một chuyến đi chơi kéo dài cả tuần với rất nhiều tiếng cười, nhưng điều não bộ nhớ rõ nhất lại là khoảnh khắc bạn lỡ nói sai một câu rồi ngượng đến đỏ mặt. Dường như não bộ luôn có cách giữ lại những điều khiến ta buồn, xấu hổ hay tổn thương lâu hơn cả niềm vui. Không chỉ riêng bạn đâu, việc ký ức buồn bám rễ trong tâm trí ta lâu hơn đã được các nhà khoa học chứng minh rồi. Nghiên cứu của nhà tâm lý học xã hội Philip Brickman và cộng sự năm 1978 đã phát hiện ra rằng cảm giác hạnh phúc của những người trúng số thường nhanh chóng phai nhạt theo thời gian. Trong khi đó, các nạn nhân tai nạn lại mất nhiều thời gian hơn để thích nghi với biến cố của mình, khiến nỗi đau kéo dài, dai dẳng hơn. Nghiên cứu năm 1998 của hai nhà tâm lý học Carlton Finkenauer và Bernard Ram đã cho thấy rằng con người nhắc về những trải nghiệm tiêu cực nhiều gấp 4 lần trải nghiệm tích cực. Điều này cho thấy ký ức buồn thường in đậm và dễ nhớ hơn. Hay trong một nghiên cứu năm 2006, giáo sư tâm lý và thần kinh học Elizabeth A. Kensinger và Daniel Strachter đã nhận thấy rằng người hâm mộ đội New York Yankees nhớ rất rõ trận thua của đội mình trước Boston Red Sox. Thậm chí họ nhớ điều này lâu hơn và chính xác hơn cả những cách người hâm mộ Red Sox nhớ về chiến thắng của đội nhà. Vậy cơ chế nào đã khiến não bộ lưu giữ ký ức tiêu cực lâu hơn? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần trên VN Express. Và tôi là Hoàng Hải. Đầu tiên, hãy cùng tôi tìm hiểu xem ký ức được lưu vào não bộ như thế nào nhé. Giới khoa học cho rằng não bộ cần trải qua thành công ít nhất 3 giai đoạn để lưu giữ một sự kiện trong quá khứ. Đầu tiên là mã hóa. Ở bước này, não bộ tiếp nhận thông tin. Khi chúng ta trải qua một sự việc, não sẽ chuyển trải nghiệm đó thành các xung điện chạy dọc theo các mạng lưới thần kinh. Tuy nhiên, não không ghi lại toàn bộ mọi thứ diễn ra xung quanh, mà chỉ chọn lọc những thông tin chúng ta chú ý đến hoặc mang ý nghĩa cá nhân quan trọng. Tiếp theo là quá trình củng cố và lưu trữ. Ở giai đoạn này, thông tin từ trí nhớ ngắn hạn sẽ dần được chuyển thành trí nhớ dài hạn. Hồi hải mã đóng vai trò trung tâm trong việc tổ chức và đóng dấu các ký ức vào vỏ não. Quá trình này diễn ra mạnh mẽ nhất khi chúng ta ngủ. Thông qua hiện tượng tiềm tàng dài hạn, cơ chế giúp tăng hiệu suất giao tiếp giữa các tế bào thần kinh với nhau. Cũng tại hồi hải mã, chúng ta có hạch hạnh nhân, trung tâm xử lý cảm xúc. Khi một sự kiện buồn hoặc tiêu cực xảy ra, hạch hạnh nhân sẽ hoạt động mạnh và gửi các tín hiệu đến hồi hải mã. Cuối cùng là việc truy xuất, tức quá trình gọi lại những thông tin đã được lưu trữ. Tuy nhiên, mỗi lần nhớ lại, não bộ không đơn thuần phát lại một cuộn phim cũ, mà thực chất đang tái cấu trúc ký ức dựa trên những thông tin hiện có. Hiểu được cách não bộ ghi nhớ, chúng ta thấy rằng nỗi buồn không chỉ là một vị khách ghé thăm thông thường. Ở bước mã hóa, nó buộc ta phải chú ý. Ở bước lưu trữ, nó dùng hormone stress để đóng dấu, ưu tiên. Và ở bước truy xuất, nó khiến ta nghiền ngẫm không thôi. Vì sao vậy nhỉ? Một trong những lý do nền tảng nhất giải thích vì sao não bộ luôn ghi nhớ nỗi buồn dai dẳng hơn niềm vui nằm ở chính cơ chế sinh tồn được hình thành qua quá trình tiến hóa. Luận điểm này nhận được sự đồng thuận rộng rãi trong lĩnh vực tâm lý học tiến hóa và khoa học thần kinh. Nhà tâm lý học Roy Baumeister, tác giả chính của công trình nổi tiếng Bad is stronger than good. Cái xấu mạnh hơn cái tốt. Đã khẳng định rằng trong suốt lịch sử tiến hóa, những sinh vật nhạy bén hơn với các điều tồi tệ sẽ có cơ hội sống sót cao hơn. Các chuyên gia giải thích cơ chế này dựa trên logic rất đơn giản. Cái giá của việc bỏ lỡ một cơ hội tốt và phớt lờ một mối nguy hiểm hoàn toàn khác nhau. Giáo sư tâm lý học Laura Costensen tại Đại học Stanford đã đưa ra một ví dụ nổi tiếng như sau. Với tổ tiên loài người, việc chú ý đến một con sư tử đang rình rập trong bụi rậm quan trọng hơn rất nhiều so với việc ngắm một bông hoa đẹp bên đường. Con sư tử là thông tin sống còn, còn bông hoa chỉ là một niềm vui có thể bỏ qua. Chính vì vậy, não bộ được lập trình để ưu tiên mạnh mẽ cho các thông tin tiêu cực và nguy hiểm. Ngoài ra, nhà tâm lý thần kinh học Catherine Norris cho rằng sinh tồn luôn là mục tiêu hàng đầu của mọi cá thể. Vì vậy, não bộ sẽ phản ứng mạnh nhất với những thứ có khả năng gây hại. Sam Goldstein, tiến sĩ tâm lý học tại Đại học Utah, đã nhận định rằng việc nhớ rõ một loại quả mọng từng khiến con người nôn mửa hay đau bụng có giá trị sinh tồn cao hơn so với việc nhớ một trải nghiệm vui vẻ. Theo đó, ta có thể hiểu rằng những ký ức tiêu cực hoạt động như một hồi chuông cảnh báo, giúp não bộ nhanh chóng nhận diện các mối đe dọa tương tự. Điều đó cũng dẫn đến lý do tiếp theo, một cơ chế được gọi là thiên kiến tiêu cực, negativity bias, hay còn được biết đến với tên gọi khác là cái xấu mạnh hơn cái tốt. Luận điểm này đã được củng cố và chứng minh một cách hệ thống thông qua các nghiên cứu kinh điển của nhà tâm lý học Baumeister hay giáo sư John Cacioppo, Đại học Chicago. Đây là hiện tượng tâm lý khiến con người không chỉ chú ý đến các trải nghiệm tiêu cực nhanh hơn mà còn suy nghĩ và nghiền ngẫm về chúng nhiều hơn. Các nhà kinh tế học hành vi như Daniel Kahneman và Amos Tversky từng chỉ ra rằng nỗi đau và sự tiếc nuối khi mất $50 thường lớn hơn rất nhiều so với niềm vui khi nhặt được đúng số tiền đó. Điều này cho thấy các thông tin tiêu cực thường mang trọng lượng tâm lý nặng hơn, khiến con người dành nhiều thời gian và nguồn lực nhận thức hơn để suy nghĩ, phân tích và nghiền ngẫm về chúng. Dưới góc độ khoa học thần kinh, các nghiên cứu điện não đồ ERPs của giáo sư John Cacioppo cũng cho thấy rằng khi con người nhìn thấy các hình ảnh tiêu cực, não bộ sẽ tạo ra phản ứng điện ở vỏ não mạnh hơn đáng kể so với khi tiếp xúc với hình ảnh tích cực hoặc trung tính. Phản ứng mạnh mẽ này không chỉ dừng lại ở sự chú ý tức thời mà còn tiếp tục ảnh hưởng đến quá trình củng cố ký ức, khiến các sự kiện tiêu cực thường được lưu giữ chi tiết và rõ nét hơn trong trí nhớ. Đáng chú ý, thiên kiến tiêu cực xuất hiện từ rất sớm. Các nghiên cứu cho thấy trẻ từ khoảng 3 đến 7 tháng tuổi đã bắt đầu chú ý và phản ứng mạnh hơn với những biểu cảm sợ hãi hoặc giận dữ thay vì các biểu cảm vui vẻ. Điều này cho thấy cơ chế này gần như đã được cài đặt sẵn trong não bộ con người như góc độ tiến hóa mà chúng ta nhắc tới ở trên. Lý do thứ 3 khiến não bộ thường nhớ nỗi buồn lâu hơn niềm vui đến từ tác động của các hormone căng thẳng lên cấu trúc não bộ. Giáo sư Oliver Wolf và các cộng sự tại Viện Khoa học Thần kinh Nhận thức RUB đã chỉ ra rằng khi con người trải qua một sự kiện buồn, căng thẳng hoặc mang tính đe dọa, cơ thể sẽ ngay lập tức kích hoạt hệ thống phản ứng với stress và giải phóng các hormone như epinephrine, adrenaline và cortisol. Những hormone này tác động mạnh đến hạch hạnh nhân, cấu trúc đóng vai trò như hệ thống báo động và trung tâm xử lý cảm giác sợ hãi trong não bộ. Khi được kích hoạt, hạch hạnh nhân sẽ gửi các tín hiệu cảm xúc mạnh mẽ đến hồi hải mã, cơ quan chịu trách nhiệm hình thành và lưu trữ ký ức dài hạn. Sự tương tác này giống như việc não bộ đặt một dấu ưu tiên lên trải nghiệm tiêu cực, khiến ký ức đó được mã hóa sâu hơn và tách biệt khỏi các trải nghiệm thông thường. Stress cũng làm thay đổi dấu vết bộ nhớ, khiến những ký ức tiêu cực bám rễ sâu vào mạng lưới thần kinh và phai mờ chậm hơn nhiều so với các sự kiện trung tính. Ngược lại, các trải nghiệm vui vẻ thường không đi kèm với mức độ hormone căng thẳng mạnh tương tự, nên chúng không kích hoạt hệ thống báo động của hạch hạnh nhân một cách mạnh mẽ vì thiếu đi tín hiệu ưu tiên này. Não bộ thường chỉ ghi nhớ các kỷ niệm tích cực theo kiểu khái quát hoặc lưu lại cảm giác chung thay vì lưu giữ từng chi tiết sắc nét. Đó cũng là lý do một người có thể nhớ rất rõ, ví dụ như một vết xước trên khẩu súng của kẻ cướp nhiều năm sau đó, nhưng lại nhanh chóng quên đi những chi tiết của một buổi đi dạo yên bình diễn ra cùng ngày. Ngoài các cơ chế sinh tồn, thiên kiến tiêu cực hay cách não bộ ghi nhớ cảm xúc, nhiều nghiên cứu cho thấy rằng việc não bộ ghi nhớ nỗi buồn lâu hơn còn bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, giới tính, di truyền và cách con người suy nghĩ về trải nghiệm của mình. Theo The Washington Post, các nhà khoa học nhận thấy rằng thiên kiến tiêu cực thường mạnh hơn ở người trẻ, đặc biệt trong độ tuổi 20 đến 30, khi con người cần liên tục học hỏi để thích nghi với tương lai nhiều biến động. Trong khi đó, người lớn tuổi lại có xu hướng tập trung vào hiện tại và chủ động giữ lại những điều tích cực để cảm thấy hạnh phúc hơn. Hay một số nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ngôn ngữ con người có nhiều từ để mô tả nỗi đau và cảm xúc tiêu cực hơn niềm vui, khiến chúng ta dễ nhận diện và ghi nhớ những trải nghiệm không vui rõ nét hơn. Vậy, nếu ta cứ nhớ mãi những ký ức buồn quá lâu thì sao? Các nhà khoa học cho rằng việc liên tục hồi tưởng và nghiền ngẫm những trải nghiệm đau buồn làm tăng nguy cơ lo âu, trầm cảm và rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Stress kéo dài cũng khiến não bộ liên tục bị nhấn chìm trong hormone căng thẳng, ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ, tập trung và tiếp nhận thông tin. Không chỉ vậy, thiên kiến tiêu cực còn khiến con người dễ nhớ lời chỉ trích hơn lời khen, dễ mắc kẹt trong vòng lặp suy nghĩ tiêu cực và dần trở nên phòng thủ trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng não bộ không hoàn toàn mắc kẹt với ký ức buồn. Thay vì cố xóa bỏ chúng, điều quan trọng là học cách nhìn lại trải nghiệm dưới một góc nhìn mới và tìm ra ý nghĩa từ những điều đã xảy ra. Việc chia sẻ ký ức với người khác, thực hành lòng biết ơn, chủ động tạo ra nhiều trải nghiệm tích cực hay duy trì các thói quen như vận động, thiền định và nghỉ ngơi hợp lý đều có thể giúp não bộ dần cân bằng lại. Bởi dù não bộ có xu hướng ghi nhớ nỗi buồn để bảo vệ con người, chúng ta vẫn có thể từng bước huấn luyện nó nhìn thấy nhiều điều tích cực hơn trong cuộc sống hiện tại. Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.